là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024.
Diện tích sắn của tỉnh Yên Bái giảm hơn 8.000 ha.
Gần 400 người được phát hiện theo các tôn giáo mới.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả liên kết trong phát triển kinh tế hộ tại Yên Bái.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 15 tháng 8, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cùng tham dự về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Yên, các ngành đoàn thể của huyện và nhân dân thị trấn Mậu A. Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngày hội và nghe báo cáo tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị trấn Mậu A. Theo đó, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của thị trấn đã có bước phát triển cả về chiều rộng, chiều sâu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cuộc sống bình yên tại địa phương. Nổi bật là duy trì có hiệu quả hoạt động của 8 mô hình về an ninh trật tự và 11 tổ hòa giải tại các tổ dân phố, xây dựng mới mô hình trường học văn minh, không có tệ nạn xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn thị trấn không xảy ra vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, không có hoạt động của tội phạm có sử dụng vũ khí nóng, tội phạm có tổ chức mang tính chất xã hội đen. Các vụ việc xảy ra trên địa bàn được xử lý đúng quy định của pháp luật. Công tác xây dựng, duy trì hoạt động của các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở được duy trì và củng cố. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thị trấn Mậu A đã tuyển chọn và kiện toàn lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở tại 11 tổ dân phố. Các tổ tuần tra an ninh trật tự, tổ hòa giải, hòm thư tố giác tội phạm luôn được quan tâm duy trì hoạt động. 100% cơ quan, nhà trường và hộ gia đình trên địa bàn, thị trấn ký cam kết thực hiện các tiêu chí an toàn về an ninh trật tự. Tại ngày hội, các đại biểu cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời ký cam kết giao ước thi đua thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời ra mắt mô hình liên kết tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng của Công an thị trấn Mậu A. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận chúc mừng những kết quả thành tích của tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên và thị trấn Mậu A đạt được trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua. Để góp phần khơi dậy và phát huy vai trò sức mạnh to lớn của nhân dân, vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự, tiếp tục đẩy mạnh không ngừng củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để đây thực sự là phong trào cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị cấp ủy chính quyền, ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, củng cố phong trào tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thiết thực hiệu quả, động viên phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự nhằm tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh. Tại ngày hội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao kỷ niệm chương cho 5 cá nhân, tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 1 tập thể và 1 cá nhân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 1 cá nhân. Cùng với đó, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Cũng trong dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên đã tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách, học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Mậu A. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự ở cơ sở, đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể, Ban Giám đốc và gia đình, cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá là tỉnh nghèo, mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng lực lượng công an Yên Bái đã luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Công an và của tỉnh, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và an ninh trật tự trên địa bàn, đạt kết quả quan trọng. Nhất là luôn chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kịp thời những chỉ thị, nghị quyết, đề án lãnh đạo các nhiệm vụ an ninh chính trị ở địa phương. Khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an Yên Bái còn là một trong những đơn vị triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất các nghị quyết của Trung ương và địa phương. Tiêu biểu như đề án 06, bố trí lực lượng công an chính quy, luật đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, việc xây dựng cơ sở vật chất cho công an cấp xã, tham gia thực hiện tích cực các hoạt động ý nghĩa của địa phương, đóng góp nguồn lực lớn cho đề án xóa nhà tạm cho người nghèo trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao Đảng ủy, Ban Giám đốc, các phòng chức năng của Công an Yên Bái luôn có sự đoàn kết đồng lòng, chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ của ngành, đạt những kết quả tích cực, giữ vững vai trò là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trong bối cảnh tình hình hiện nay với những diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới, đặc biệt đối với tỉnh Yên Bái đang nỗ lực về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh, đặt ra cho cả hệ thống chính trị những nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhất là đối với lực lượng công an. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong rằng Công an Yên Bái luôn quán triệt, bám sát, cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và địa phương về đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, Công an tỉnh cần bám sát các kế hoạch của Tỉnh ủy để triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, nắm bắt tình hình dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân, những vấn đề liên quan đến đại hội như rà soát tiêu chuẩn chính trị, nhân sự đại hội, hành vi chống phá đảng, nhà nước có biểu hiện ngăn chặn kịp thời. Nhân ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng Công an tỉnh Yên Bái. Thay mặt lãnh đạo và lực lượng Công an tỉnh Yên Bái, Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Yên Bái đã cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn công tác đã đến thăm động viên, khích lệ lực lượng Công an nhân dân. Đại tá Lê Việt Thắng cho biết trong thời gian qua, Công an Yên Bái đã luôn nhận được sự quan tâm sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, thực hiện nghiêm túc chỉ thị mệnh lệnh của Công an Trung ương và các nhiệm vụ tỉnh giao. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Đây là điều kiện thuận lợi để kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Thời gian tới, Công an Yên Bái tiếp tục đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự hội nghị Ban chấp hành mở rộng Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, thăm và tặng quà cho một số hộ dân bị ảnh hưởng sau xả lũ. Cùng đi có lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, phổ biến, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị số 3 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2025-2030. thực hiện hiệu quả chương trình kế hoạch của tỉnh ủy, của đảng ủy khối về thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, đẩy mạnh xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy yêu cầu đảng bộ công ty tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tập trung giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của các chi bộ, gắn với kiểm tra giám sát về thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tập thể lãnh đạo. Trong dịp này, đoàn đã đến thăm tặng quà cho một số hộ dân bị ảnh hưởng sau xả lũ tại xã Han Đà, huyện Yên Bình. Chiều ngày 15 tháng 8, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ tư năm 2024 tổ chức họp rà soát đánh giá tình hình công tác chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức đại hội. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đại hội chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đại hội yêu cầu các tiểu ban, nhân sự thi đua khen thưởng, nội dung tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần, an ninh trật tự tiếp tục bám sát và triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của tỉnh. Đặc biệt cần hoàn thiện các phương án tổ chức đại hội theo kế hoạch, đưa một số ý kiến tham luận vào phiên chủ bị của đại hội, rút gọn chương trình đảm bảo hợp lý về mặt thời gian, rà soát kỹ về mặt nội dung, đồng thời nêu bật được những kết quả đã làm được, bám sát chủ đề đại hội để chuẩn bị tốt công tác tổ chức, nhấn mạnh và đánh giá sự quan tâm đến công tác dân tộc của tỉnh, những kết quả điểm mới trong công tác dân tộc. Đồng chí cũng yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, công tác hậu cần khánh tiết, an ninh trật tự đảm bảo chú đáo, an toàn trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ tư năm 2024 là dịp để biểu dương khen thưởng, cổ vũ động viên thành tích của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Trong đó, công tác chuẩn bị, tổ chức phải trang trọng, đảm bảo thiết thực hiệu quả, tạo không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh có diện tích sắn lớn của cả nước, nhưng đến nay diện tích sắn của Yên Bái đã giảm trên 8.000 ha. Nếu như năm 2014 toàn tỉnh có gần 16.500 ha sắn với năng suất trên 192 tạ một ha, sản lượng đạt gần 320.000 tấn. Đến năm 2023 diện tích chỉ còn trên 8.100 ha, sản lượng đạt trên 160.000 tấn. Đến thời điểm này diện tích sắn tiếp tục giảm chỉ còn khoảng 8.000 ha. Nguyên nhân là do người dân chuyển sang trồng một số cây trồng khác như quế, keo và cây ăn quả. Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất chuyên canh trên đất dốc nhiều năm, bộ giống cũ, sâu bệnh, nên diện tích năng suất và sản lượng đã giảm. Ngoài ra, trong lĩnh vực chế biến chưa có mối liên kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu, nên cũng làm giảm diện tích gieo trồng. Theo đánh giá, phần lớn diện tích sắn được trồng tại Yên Bái đều có năng suất và sản lượng thấp. Chính vì vậy, các nhà máy chế biến cần quan tâm có chính sách phù hợp để bảo toàn vùng nguyên liệu phục vụ công tác chế biến và xuất khẩu.
Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 12 tháng 8 đến nay tại huyện Văn Yên đã gây thiệt hại nhiều công trình hạ tầng, trong đó ảnh hưởng đến vận hành lưới điện, gây gián đoạn cung cấp điện cho gần 3.500 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn. Cùng với hàng chục điểm sạt lở gãy tắc giao thông trên nhiều tuyến đường liên xã, thôn của huyện Văn Yên, mưa lớn kéo dài cũng đã làm gãy đổ trôi hai vị trí cột đường điện 35 kV và dây dẫn, hư hỏng hệ thống xà sứ và cầu giao cách ly 35 kV, làm nghiêng, nứt cột và bị đổ cuốn trôi do nước lũ 24 vị trí cột điện 0,4 kV. Với quyết tâm không để thời gian mất điện kéo dài, Điện lực Văn Yên đã tập trung nhân lực, vật lực, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ sạt lở đất, tách lèo cô lập điểm sự cố, khắc phục đóng lại điểm tạm thời các vị trí đường dây 0,4 kV gãy đổ. Qua đó đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, nhanh chóng cấp điện ổn định trở lại cho khách hàng. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đất ngậm nước đến độ bão hòa nên nguy cơ sạt trượt rất cao, đe dọa ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng, nhất là ở vùng cao, các địa hình sườn đồi, dốc núi. Vì vậy, các đơn vị trong công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và chủ động các phương án phòng chống thiên tai của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng trực, nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định phục vụ nhân dân trong mùa mưa bão.
Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam trao tặng sách và thiết bị giáo dục cánh diều cho thư viện một số trường học vùng sâu vùng xa của tỉnh. Nối tiếp chương trình Hành trình trao sách chắp cánh ước mơ được tổ chức thường niên, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam triển khai chương trình Thư viện Xanh với mục tiêu cung cấp sách và thiết bị hỗ trợ công tác dạy học cho thư viện các trường học. Với tinh thần đó, dịp này công ty đã trao tặng gần 3.000 cuốn sách cánh diều từ lớp 1 đến lớp 5 cho thư viện, trường tiểu học Động Quan Lục Yên, trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Sơn, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỏ Vàng huyện Văn Yên. Mỗi thư viện có đầy đủ sách giáo khoa, sách chuyên đề, sách bổ trợ, sách tham khảo thiết yếu, sách giáo viên và một TV 65 inch, giá trị là 47 triệu đồng một trường, tổng giá trị toàn tỉnh 141 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung nguồn tư liệu phong phú từ bộ sách Cánh Diều, qua đó hỗ trợ giáo viên trong việc tổ chức và thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo theo phương pháp giáo dục mới, góp phần tạo dựng một môi trường học tập thân thiện, hiện đại và hiệu quả.
Chiều nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức các hoạt động nhân ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng. Vì vậy, trong những năm qua, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an toàn trật tự trụ sở, nơi giao dịch và chuyển tiền, điện tài sản. Đặc biệt thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Agribank chi nhánh tỉnh đã tổ chức cho cán bộ đảng viên và người lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Thường xuyên phối hợp với lực lượng công an các địa phương xây dựng phương án về đảm bảo an toàn trụ sở, kho tiền và vận chuyển tiền tài sản trên đường, xây dựng quy định nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy của Bộ Công an. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại chi nhánh ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra, không có cán bộ đảng viên và người lao động vi phạm pháp luật. Hàng năm đơn vị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối với nhà nước và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Với kết quả năm 2023, số tiền ủng hộ trên 11,5 tỷ đồng, 6 tháng năm 2024, đơn vị ủng hộ gần 1,6 tỷ đồng. Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa tại đơn vị như tổ chức phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tuyên truyền cho toàn thể cán bộ nhân viên trong chi nhánh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, ngăn chặn các giao dịch lừa đảo qua không gian mạng, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.
Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện có gần 400 người tin theo các hiện tượng tôn giáo mới tà đạo đạo lạ. Các hiện tượng tôn giáo mới tà đạo đạo lạ như ân điển cứu rỗi, Ngọc Phật Hồ Chí Minh, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Pháp Môn Diệu Âm. Trong đó đáng chú ý có tới 33 hộ với 235 nhân khẩu tin theo tổ chức ân điển cứu rỗi, tiềm ẩn yếu tố phức tạp và an ninh trật tự tại địa bàn, tập trung chủ yếu tại huyện Văn Chấn. Hầu hết các hiện tượng tôn giáo mới đều có tính chất mê tín dị đoan, tác động tiêu cực đến tính mạng sức khỏe, phong tục tập quán truyền thống của nhân dân, gây mất an ninh trật tự, thậm chí vi phạm pháp luật. Trước thực tế trên, công an các địa phương đã tích cực vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời cương quyết đấu tranh, gọi hỏi 123 lượt đối tượng, đặc biệt vận động ngăn chặn 4 tổ chức thực hiện hoạt động tuyên truyền tôn giáo bất hợp pháp, 5 lượt đối tượng từ bỏ hoạt động liên quan tôn giáo trái pháp luật. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 8, Thủ tướng Thái Lan Setha Thavisin tuyên bố tôn trọng phán quyết của Tòa án Hiến pháp nước này đối với việc phế truất vai trò lãnh đạo của ông. Phát biểu với báo giới sau phán quyết của tòa án, ông Setha cho biết bản thân đã nỗ lực lãnh đạo đất nước một cách trung thực và tin tưởng có nhiều tài năng có thể tiếp tục công việc. Tuy nhiên, ông thừa nhận không biết liệu các chính sách của chính phủ hiện nay có tiếp tục được triển khai hay không và chính phủ tiếp theo có thể thay đổi chính sách hay không. Ông Setha cũng thông báo Phó Thủ tướng Bộ trưởng Thương mại Phumtham Wichayacha sẽ trở thành Thủ tướng lâm thời. Trước đó, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết phế truất Thủ tướng Setha Thavisin do vi phạm hiến pháp trong việc bổ nhiệm người không đáp ứng tiêu chuẩn đạo đức vào vị trí Bộ trưởng trong nội các. Việc ông Setha bị phế truất, Hạ viện Thái Lan sẽ nhóm họp để bầu thủ tướng mới vào lúc 10 giờ sáng ngày 16 tháng 8 giờ địa phương. Liên minh cầm quyền nhóm họp để lựa chọn ứng cử viên vào ngày 15 tháng 8.
Một số nhân vật chủ chốt trong Đảng Dân chủ tự do cầm quyền ở Nhật Bản đã ngỏ ý sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử chủ tịch của Đảng. Người chiến thắng dự kiến sẽ trở thành thủ tướng mới của đất nước. Lịch trình bầu cử dự kiến được quyết định tại cuộc họp ủy ban gồm các quan chức bầu cử LDP vào thứ ba tuần sau. Cựu Tổng Thư ký LDP Ishiba Shigeru cho biết ông sẽ tranh cử nếu có được 20 người giới thiệu. Tổng Thư ký đương nhiệm của Đảng, ông Motegi Toshimitsu, đang thể hiện quan điểm tích cực về việc tham gia cuộc đua. Ông đã gặp ông Arotaso, Phó Chủ tịch LDP vào tối 14 tháng 8 để thảo luận về cách phản ứng trước quyết định của ông Kishida.
Trong chuyến thăm Myanmar, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố ủng hộ hòa bình và thống nhất tại quốc gia này, đồng thời đề xuất lộ trình 5 điểm mới nhằm thúc đẩy hòa giải chính trị. Tại cuộc gặp với người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Tổng thống Min Aung Hlaing. Ông Vương Nghị nhấn mạnh nguyên tắc Trung Quốc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Ông cũng bày tỏ Bắc Kinh ủng hộ mạnh mẽ Myanmar trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Về phần mình, tướng Min Aung Hlaing cảm ơn vai trò xây dựng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình ở miền Bắc Myanmar. Ông cam kết tiếp tục hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia và bảo vệ lợi ích của Trung Quốc.
Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tập thể nòng cốt ở hợp tác xã đang có vai trò và vị trí ngày càng quan trọng trong việc tổ chức sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Với sự quan tâm và định hướng của các cấp các ngành, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có điều kiện để phát huy vai trò trong việc tổ chức sản xuất, phân phối và mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông sản của hợp tác xã, từ đó nâng cao thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã, thúc đẩy quá trình sản xuất hàng hóa ở địa phương. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Là tỉnh có tiềm năng thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nông dân Yên Bái lại có truyền thống kinh nghiệm về trồng trọt chăn nuôi cũng như có sự nhạy bén sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp. Đây là những điều kiện để hình thành các tổ hợp tác, từ đó phát triển thành các hợp tác xã. Đặc biệt, vấn đề phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã đã được tỉnh, ngành nông nghiệp quan tâm thông qua việc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác phát triển, mà trọng tâm là xây dựng hợp tác xã kiểu mới theo hướng liên kết chuỗi, tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 780 hợp tác xã với 33.300 thành viên, gần 5.700 tổ hợp tác, trong đó có gần 450 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp. Các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp chủ yếu hoạt động theo các mô hình kinh doanh tổng hợp như kết hợp dịch vụ sản xuất với chế biến, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật canh tác và một số hợp tác xã bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các thành viên và nông dân. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái cho biết.
Các hợp tác xã đã thực hiện cái cung ứng chuỗi giá trị dịch vụ sản phẩm đầu vào và tiêu thụ đầu ra cho nông sản thì đã góp phần cho các cái hộ nông dân và thành viên trong hợp tác xã yên tâm sản xuất.
Bắt nhịp xu hướng tiêu dùng xanh, ngay từ khi thành lập hợp tác xã nông nghiệp 60 Farm ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã đặt ra tiêu chí sản xuất xanh, sạch lên hàng đầu. Do vậy, hợp tác xã được xây dựng với tiêu chí 60, bao gồm không canh tác trên vùng đất nguồn nước bị ô nhiễm, không sử dụng thuốc hóa học, không sử dụng thuốc diệt cỏ, không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng chất kích thích sinh trưởng và không sử dụng biến đổi gen. Anh Lục Vân Anh chia sẻ.
Bắt nguồn từ những cái về cái an toàn thực phẩm thì mình đã lựa chọn cho cái hợp tác xã của mình, đó là hợp tác xã 60 Farm. Trong quá trình đó thì mình đã tuân thủ 6 nguyên tắc, đó là phải tuyệt đối không được sai sót trong một trong 6 khâu.
Sau khi nghiên cứu quy trình xét nghiệm các mẫu đất, mẫu nước và xử lý bằng các biện pháp thủ công kết hợp với tham quan, học kinh nghiệm tại một số địa phương lân cận. Năm 2018, hợp tác xã trồng thử nghiệm các loại rau củ như cà chua, dưa lê, dưa lưới, dưa chuột, đặc biệt để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp cũng như xây dựng vùng sản xuất hàng hóa. Hợp tác xã còn thực hiện liên kết với các hộ dân trên địa bàn để trồng, chăm sóc và bao tiêu đầu ra sản phẩm. Năm 2022, hợp tác xã mở rộng quy mô trồng các giống mới như nho mẫu đơn, nho hạ đen, áp dụng các quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhờ vậy mà đầu ra cho sản phẩm luôn được ổn định. Từ việc đa dạng sản phẩm, mở rộng thị trường và đẩy mạnh quảng bá, mỗi năm hợp tác xã cho sản lượng 60 đến 80 tấn rau củ quả, tổng doanh thu đạt 1,5 tỷ đồng. Với lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng một năm, hợp tác xã cũng đã tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động nông thôn và giúp đỡ 15 hộ liên kết sản xuất có việc làm, thu nhập ổn định. Anh Lục Văn Anh cho biết thêm.
Ngoài mô hình trồng nho của mình thì mình cũng đã liên kết được với rất nhiều các hộ đoàn viên thanh niên ở trên địa bàn huyện. Đó là xây dựng được cũng nhiều nhà màng để sản xuất như ví dụ như là dưa lưới, dưa lê và các loại rau củ quả.
Nhận thấy tiềm năng thế mạnh của xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình và các địa phương lân cận về kinh tế đồi rừng, năm 2017, hợp tác xã nông nghiệp Bình Minh được thành lập, lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất gỗ pallet. Hiện nay ngoài 10 thành viên, hợp tác xã còn liên kết với gần 40 tổ hợp tác và nhóm hộ để sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gỗ. Hiện tại trung bình mỗi năm sản lượng gỗ khai thác của hợp tác xã nông nghiệp Bình Minh đạt khoảng trên 50.000 mét khối, sản xuất gần 200.000 sản phẩm từ gỗ với doanh thu gần 20 tỷ đồng. Đồng thời hợp tác xã đã tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương với mức thu nhập ổn định từ 10 đến 15 triệu đồng một tháng. Người dân không phải đi đâu xa mà vẫn có thể phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình. Anh Phùng Bình Minh, giám đốc hợp tác xã nông lâm nghiệp Bình Minh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Xuất khẩu được đi nhiều, số lượng nó lớn, sản xuất thì yêu cầu khô và hệ số côn trùng tốt, cái đảm bảo về vệ sinh môi trường.
Từ những mô hình liên kết của các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã cho thấy liên kết sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn đang được các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh từ thành thị đến vùng nông thôn. Để hỗ trợ và thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, những năm qua tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp phát triển hạ tầng giao thông, hỗ trợ vay vốn, mở rộng vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực. Các sở ngành địa phương cũng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, quảng bá giới thiệu đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì, hỗ trợ kinh phí in ấn, đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận tranh siêu cúp châu Âu giữa Real Madrid và Atalanta, Mbappe đã có bàn đầu tiên đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Atalanta triển khai thế trận không nao núng và có một số cơ hội nguy hiểm. Bên phía Real Madrid cũng tương tự. Hiệp 2 khi cơ hội rõ rệt tiếp theo xuất hiện, Real Madrid đã ghi bàn. Vinicius thoát xuống cánh trái và căng chìm vào trong để Valverde dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Bàn thắng khiến thế trận của Real dễ hơn hẳn, họ bỏ lỡ thêm vài cơ hội nhưng vẫn có bàn thứ hai do tân binh Mbappe lập công sau đường truyền của Bellingham. Cuối trận hai đội đều có cơ hội ghi bàn nhưng không có thêm phản lập công nào. Thắng 2-0, Real Madrid đạt siêu cúp châu Âu lần thứ 6 và xác lập kỷ lục số lần giành chiếc cúp này. Góp một bàn thắng để cùng nhà vô địch Tây Ban Nha đánh bại Atalanta trong trận tranh siêu cúp châu Âu 2024, tiền đạo Kylian Mbappe đã nhận được lời khen của Bellingham. Cụ thể chia sẻ với báo giới sau trận đấu, Bellingham khẳng định: "Anh ấy thật tuyệt vời, anh ấy rất sắc sảo và sở hữu nhiều phẩm chất kỹ thuật cá nhân tốt. Đó cũng là một đồng đội tuyệt vời. Tôi nghĩ Mbappe đã rất tuyệt vời trước đây và bây giờ khi được chơi cùng anh ấy, tôi có thể thấy rõ hơn những yếu tố đó. Đó là tốc độ, kỹ thuật, khả năng chơi không bóng hay cách anh ấy giao tiếp, thể hiện khả năng thủ lĩnh trên sân. Thực sự là tôi không thể nói hết về những điểm mạnh của anh ấy." Tại bán kết siêu cúp Ả Rập Xê Út, Al-Nassr không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Antawon trong ngày Ronaldo chơi ấn tượng. Ngày phút thứ 8, đội bóng của Ronaldo đã ghi bàn mở tỷ số. Men có pha đột phá tốt ở cánh trái, sau đó kiến tạo để Yahya đệm bóng dễ dàng vào lưới Antawon. Ronaldo ở trận này được trao một số cơ hội tốt, đến phút 57, CR7 cuối cùng cũng tận dụng được. Chân sút người Bồ Đào Nha thực hiện tình huống đá nối vô cùng chính xác trong vòng cấm để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Al-Nassr. Chung cuộc Al-Nassr có thắng lợi 2-0, qua đó đoạt vé vào chung kết siêu cúp Ả Rập Xê Út gặp Al-Hilal. Chuyển sang diễn biến vòng 2, Cincinnati mở rộng. Yannick Sinner đã gặp khó khăn trước Merchant, nhưng rồi cuối cùng kết quả như ý vẫn thuộc về tay vợt người Italia. Trong set 1, Sinner thể hiện vượt trội với việc bẻ game cầm ra bóng của đối phương từ sớm, qua đó đạt được thắng lợi 6-4. Nhưng đến set 2, tình thế trở nên khó khăn hơn. Set 2, Michelsen chơi rất quyết tâm giằng co từng điểm số với Sinner. Điều khiến set đấu này kéo dài tới 1 tiếng 6 phút, Sinner chỉ mang đến khác biệt ở game thứ 11 khi giành break point, qua đó tiến tới thắng lợi 7-5. Chung cuộc Sinner thắng Michelsen sau 2 set để tiến vào vòng 3 Cincinnati mở rộng. Đối thủ của tay vợt người Italia sẽ là người thắng ở trận đấu giữa Baez và Thompson.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 8, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào cục bộ, mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào cục bộ, mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.